1.7.2 nghiện rượu và ma túy. Lạm dụng các chất như rượu, cần sa, cocaine, thuốc theo toa và những chất khác có thể gây ra các vấn đề sức khỏe và các vấn đề nghiêm trọng với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công việc, tiền bạc và pháp luật. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề này, việc sử dụng chất này vẫn tiếp tục. Tại sao? Nghiện là sự phụ thuộc về mặt thể chất vào một chất hóa học. Sự phụ thuộc dẫn đến các triệu chứng khó chịu, gọi là hội chứng cai nghiện, khi một người ngừng sử dụng chất này. Mọi người thường bắt đầu sử dụng chất gây nghiện vì ban đầu nó mang lại cho họ cảm giác thích thú. Khi cơn nghiện đã phát triển, niềm vui thường biến mất. Động lực thúc đẩy việc tiếp tục sử dụng là để tránh các triệu chứng khó chịu khi cai nghiện. Nghiện có yếu tố di truyền mạnh mẽ. Ví dụ, những đứa trẻ được nuôi dưỡng ngoài cha mẹ dồn nghiện rượu có nguy cơ trở thành người nghiện rượu cao gấp 4 lần so với dân số nói chung. Nghiện có yếu tố di truyền mạnh mẽ. Ví dụ, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi người khác, ngoài cha mẹ dồn nghiện rượu, có nguy cơ trở thành người nghiện rượu cao gấp 4 lần so với dân số nói chung. Điều này có nghĩa là những người khác nhau có khả năng bị nghiện khác nhau. Tại sao một người có thể uống 1 hoặc 2 ly mỗi ngày mà không bị nghiện rượu, trong khi người khác lại nghiện, vẫn là một điều bí ẩn. Những người có xu hướng nghiện một chất này cũng có xu hướng nghiện những chất khác. Các yếu tố môi trường như lạm dụng thể chất và tình dục hoặc địa vị xã hội bất lợi đóng một vai trò quan trọng trong việc gây nghiện. Mặc dù vậy, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều dễ bị nghiện. Mặc dù chứng nghiện dẫn đến sự thay đổi tính cách theo thời gian nhưng không có đặc điểm tính cách cụ thể nào có thể dự đoán một người sẽ phát triển các hành vi gây nghiện. Những chứng nghiện phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng rượu, thuốc lá, các loại thuốc hợp pháp và bất hợp pháp khác cũng như các chất làm thay đổi tâm trạng khác. Việc sử dụng các chất này có thể gây hại về thể chất và tâm lý cho người dùng và cũng có thể dẫn đến hành vi chống đối xã hội. Hành vi chống đối xã hội có thể dẫn đến tội phạm, có thể xảy ra cả khi một người sử dụng chất kích thích cao hoặc chống lại việc cai nghiện và cần tiền để mua chất mà người đó nghiện. Trầm cảm thường gặp ở những người lạm dụng chất gây nghiện. Rượu. Hầu hết mọi người đều rơi vào một trong 3 hình thức lạm dụng rượu sau đây. Họ uống rượu và say xỉn mỗi ngày. Họ uống vào những thời điểm cụ thể nhưng có thể đoán trước được. Họ ngừng uống rượu trong thời gian dài dẫn đến uống rượu liên tục có thể kéo dài trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Nghiện rượu mãn tính là một bệnh tiến triển, phát triển theo từng giai đoạn, thường bắt đầu ở độ tuổi từ 20 đến 40. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc uống rượu để giảm bớt căng thẳng. Chính trong thời gian này, sự phụ thuộc về thể chất vào chất gây nghiện bắt đầu hình thành. Trong giai đoạn thứ hai, người đó ngày càng bận tâm hơn đến việc uống rượu. Người đó có thể mất kiểm soát khi uống rượu, ngất xỉu hoặc quên đi các sự kiện liên quan đến rượu. Ở giai đoạn thứ ba, những thay đổi về hành vi và tính cách bắt đầu diễn ra. Chúng bao gồm hành vi hung hăng và vô cùng thiếu hiểu biết đối với vấn đề. Cuối cùng, ở giai đoạn muộn, việc sử dụng rượu liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, khiến khả năng hoạt động bị suy giảm nghiêm trọng. Các biến chứng về thể chất có thể bao gồm viêm dạ dày, viêm gan, tổn thương thần kinh và não vĩnh viễn, quên, mất tỉnh táo hoặc các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn và viêm tuyến tụy. Lạm dụng rượu lâu dài có thể làm tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm phổi và bệnh lao, có thể làm tổn thương tim, dẫn đến suy tim và có thể gây xơ gan, dẫn tới suy gan. Ngộ độc rượu là nguyên nhân chính gây ra va chạm xe cơ giới và các chấn thương khác, thường gây hậu quả nghiêm trọng. Phụ nữ mang thai uống rượu có thể gây ra hội chứng nghiện rượu ở bào thai, có thể gây chậm phát triển trí tuệ. Việc cai rượu mang lại những rủi ro riêng, bao gồm cảm giác bồn chồn, kích động, ảo giác, mê sảng và co giật. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, cai rượu có thể đe dọa tính mạng và phải nhập viện. Thuốc lá. Hút thuốc lá, xì gà hoặc hút bằng tẩu thuốc, thuốc lá nhai hoặc sử dụng thuốc hít có thể nhanh chóng dẫn đến nghiện nicotine. Khoảng 45 triệu người ở Hoa Kỳ sử dụng nicotine ở một số hình thức. Hơn một nửa số người hút thuốc châm điếu thuốc đầu tiên trong vòng nửa giờ sau khi thức dậy và 30% chưa bao giờ ngừng hút thuốc trong vòng một tuần. Hầu hết những người sử dụng thuốc lá đều ước rằng giá mà họ chưa bao giờ động đến thuốc lá. Chỉ 5% thành công trong lần bỏ thuốc đầu tiên và chỉ 3% đến 5% có thể tránh xa thuốc lá trong một năm. Nicotine là một trong những chất gây nghiện nhất trong tất cả các loại ma túy. Cơn nghiện phát triển nhanh chóng và kéo dài. Những người nghiện ma túy nói rằng việc từ bỏ cocaine và heroin dễ dàng hơn là ngừng hút thuốc lá. Trong xã hội của chúng ta, mọi người dễ trở nên phụ thuộc vào thuốc lá hơn bất kỳ loại ma túy nào khác. So với các chất gây nghiện khác, thuốc lá tương đối rẻ tiền, dễ kiếm và được xã hội chấp nhận, mặc dù điều đó đang thay đổi. Nicotine không làm bạn phê nên không cản trở khả năng hoạt động của bạn. Người sử dụng thuốc lá nhanh chóng trở nên quen với bất kỳ tác động khó chịu nào, chẳng hạn như mùi vị khó chịu của thuốc lá. Thuốc lá là một thiết bị phân phối thuốc, gây nghiện, có hiệu quả cao. nicotine đi thẳng vào phổi, nơi nó được máu hấp thụ, đưa đến tim và bơm vào động mạch và não. Thói quen này được thực hiện đều đặn và thường xuyên với một gói một ngày, 75.000 hơi một năm, do đó củng cố hành vi này. Có những lý do chính đáng để không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc lá. Thuốc lá chiếm khoảng 1 trong 7 ca tử vong ở Hoa Kỳ, 1 trong 3 ca tử vong ở độ tuổi từ 35 đến 70. Hút thuốc gây viêm phế quản mãn tính và khí thũng. Phụ nữ hút thuốc khi mang thai có tỷ lệ sảy thai cao hơn. Hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư phổi, môi, lưỡi, họng, má, thực quản, cổ tử cung và bàng quang. Hút thuốc làm tăng huyết áp, khiến máu dễ bị đông, làm giảm lượng oxy cung cấp cho tim và làm hỏng thành động mạch. Đó là lý do tại sao hút thuốc dẫn đến nhiều ca tử vong vì bệnh tim hơn là các bệnh ung thư liên quan đến hút thuốc. Những lựa chọn điều trị. Các nhóm hỗ trợ như chương trình 12 bước được coi là trụ cột để điều trị nhiều hình thức sử dụng chất gây nghiện. Những người tham gia dựng một chương trình dựa trên các cuộc gặp gỡ thường xuyên, định kỳ với những người cùng chia sẻ vấn đề và được khuyến khích phải trung thực khi mô tả vấn đề của mình. Các thành viên trong nhóm tìm kiếm sự hỗ trợ và ý tưởng của nhau về cách giải quyết vấn đề của họ. Hầu hết các nhóm hỗ trợ không được điều hành bởi các bác sĩ. Vì lý do này, có rất ít nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, chương trình 12 bước đã tồn tại trong nhiều năm, rõ ràng là đã giúp ích được nhiều người và được hầu hết các chuyên gia, bác sĩ khuyến khích như một phần của quá trình điều trị chứng nghiện, cùng với sự kết hợp giữa liệu pháp tâm lý hỗ trợ và hành vi. Ngày càng có nhiều loại thuốc hữu ích trong việc khắc phục tình trạng nghiện thuốc lá, rượu và chất gây nghiện như opioids, thuốc giảm đau nhóm opioid,